Thường thường á là khi mình chết hay là người khác chết, mình cứ nhớ vào cái lúc đó mà vì vậy mà không siêu. Thành ra trong cái văn tế thập nhị loài có hồn đó, có cái câu mà tôi thích cười nhất là nghe gà gái tìm đường lẩn thẩn, lặng mặt trời lẩn thẩn tìm ra, lôi thôi bồng trẻ dắt nhà, có con thiên hỡi lại mà nghe tin. Là vì mình khi mình chết là mình khi mấy cái người mà bà mà có con mà chết á, ví dụ như bị bom đạn thì cũng cứ làm ma là cứ bồng con hoài, lôi thôi bồng trẻ dắt nhà, không có siêu được, chết oan phần nhiều không siêu được. Cho nên là cúng cô hồn là có lý lắm á, cô để cho họ siêu đi, để nghe kinh mà siêu thoát đi. Trong cái cõi chết thì là còn chi ai khá ai hèn, còn chi mà nói ai hiền ai ngu. Hèn ngu rồi thì cũng chung cái chết đó, thì khi nó chết rồi cho chết luôn đi. Bây giờ mình cứ vương vấn tới những cái cảnh lúc mình còn sống, cho nên vì vậy mà không siêu. Như cái người mà chết mà thắt cổ thì luôn luôn là cứ có cái cảm giác như là mình mới, cái giống như mới lúc mới thắt cổ. Vì vậy mà những cái oan hồn đó thường hay bất vượng, dù có 20 năm vẫn cứ còn cái dây lòng thòng lòng. Thì như vậy là phải cần có những cái năng lực từ bi của Phật mới làm cho họ hết những cái chấp đó đi. Tiết đầu thu dừng đàn giải thoát, nước tình bình dưới hạt dương chi, dám nhờ Phật lực từ bi giải oan cứu khổ hồn về Tây Phương. Phải có Phật lực từ bi mà làm cho họ giải cái oan kia đó được. Chúng tôi cứ đeo đẳng hoài. Thì trong cái bài văn tế đó của Nguyễn Du cũng có nói là kiếp phù sinh như hình bào ảnh, có câu rằng vàng cảnh dai không, ai ơi lấy Phật làm lòng, tự nhiên siêu thoát ở trong luân hồi. Mình phải lấy Phật làm lòng đó, tức là lấy Phật, cái tâm Phật làm cái tâm của mình thì mới siêu thoát được cái luân hồi đau khổ. Mình sống bằng cái tâm của Phật, nghĩa là xả đi, từ bi hỷ xả thì mình mới siêu thoát được cái luân hồi đau khổ. Không thôi thì mình cứ chấp đắm vào những cái cảnh lúc mình còn sống đó, thì mình cứ luân hồi quanh quẩn mãi trong cái vòng đau khổ vì cái ngã chấp. Vì vậy mà cái vô thường nó cần phải vượt qua, cái khổ cần phải vượt qua để đi đến cái thường và lạc, mới thực sự là trọn vẹn cái ý nghĩa của Phật muốn nói ra đời. Phật ra đời để đưa chúng ta đến cái thường lạc ngã tình của Niết Bàn. Trong vậy để cho chúng ta đeo đẳng mãi cái đau khổ luân hồi do luân hồi sinh tử đem lại. Thì cái đó là cái mà cái cốt tủy của Phật đó, là thường lạc ngã tình, gọi là mãn từ ở trong kinh Niết Bàn, gọi là mãn từ đó. Thì muốn mà thấy được cái đó thì mình phải là có một cái nhãn quan rộng lớn, đừng có chấp ngã thì mới thấy vô thường là thường được. Giống như là cụ Nguyễn Du đó, có một cái nhà phê bình về cụ Nguyễn Du rằng nếu không có con mắt trong suốt ba cõi, tấm lòng nghĩ thấu ngàn đời thì tài nào có được cái bút lực như vậy. Cái bút lực của cụ Nguyễn Du là có được cái con mắt trong suốt cả ba cõi giống như Đức Phật, và có tấm lòng nghĩ thấu nghìn đời, cho nên biến cái sự tan thương, cái cuộc đời dâu bể của nàng Kiều thành một cái bài ca bất diệt là Đoạn Trường Sanh Thanh, biến thành nghệ thuật. Thì cái chính cái nhìn vô ngã là cái nhìn của nghệ thuật và cái nhìn của đạo. Phải siêu thoát lên cái ngã chấp, cái hẹp hòi của mình đó, thì mình mới thấy được cái vô thường là thường, và biến cái khổ đau thành cái nghệ thuật. Cho nên là cái cốt tủy của nghệ thuật cũng giống như cốt tủy của đạo, là phải có cái nhìn siêu thoát vô ngã. Thì trong cái pháp quán mà bất tình đó, hay là pháp quán về 10 giai đoạn của tứ thi, hay là pháp quán về bồ xương, thì tất cả cái đó đều có thể đưa chúng ta đến một cái giai đoạn là chán đời, chán ghét cái thân thể, chán ghét sự sống. Nhưng mà chúng ta cần phải vượt qua để đi đến cái nhìn vô ngã, thì sẽ thấy là vô thường là thường. Giống như cái nhìn của các thi nhân, như là thi sĩ Tấn Đà, non cao đã biết hay chưa, nước đi ra biển lại mưa về nguồn. Trong cái vô thường nó có cái thường ở trong đó, nó sẽ trở lại vĩnh viễn, chứ không có mất đi đâu hết đó. Nước đi ra biển lại mưa về nguồn, hay là dòng sông đi cho nước nói ngàn ngày rằng biển rộng không bến bờ em à. Thì nếu mình chuyển cái lối nhìn của mình thì vô thường chính là chân thường. Nhờ vô thường mà cái chân thường được hiển lộ, cho nên vô thường không có đáng buồn. Mà nếu mình nhìn một cách siêu thoát hơn nữa thì vô thường nhiều khi lại vui nữa, mới chết chứ. Tại vì có gì chán bằng nếu cứ ngồi hoài như thế này, hay là một cái gì mà nếu không thay đổi thì một cái đó là một cái thế giới chết. Cho nên là cái vô thường là một cái điều đáng muốn, vì nó có thay đổi không khí mới vui. Cho nên là mình sở dĩ mình ưa níu mãi một cái gì vui hay là buồn mà nó cứ ở mãi như vậy, chúng ta thấy cũng chán lắm. Cho nên chính cái vô thường nó là cái làm cho chúng ta cái đời sống luôn luôn đổi mới và đem lại một cái bầu không khí mới cho chúng ta. Cho nên chúng ta không có gì đáng buồn về cái vô thường nếu mà chúng ta tách rời cái nhìn mà đầy chấp ngã thường của chúng ta. Rồi thì trong cái vô thường đó là có cái mà có một cái mà không có. Trong vô thường đó chính là cái bắt đầu của cái mà trong Nietzsche nói là cái trở về, retour éternel là đó, nghĩa là mãi mãi trở về. Nó có một cái câu thơ mà tôi thấy rất là hay là thưa rằng ly biệt mai sau là trùng ngộ giữa hương màu nguyên xuân. Đó là cái luôn luôn trở về cho không có mất đi. Mãn giác thiền sư có cái câu là mạc vì xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc già nhất chi ma. Trong cái vô thường nó còn một cái dấu hiệu báo hiệu cho chúng ta, trong cái vô thường của cái mùa xuân đó, trong cái xuân tàn nó có một cái cành mai nó báo hiệu cái mùa xuân sau, chứ không phải là nó rụng hết đâu. Nó còn lại để nó nhắc cho chúng ta là vũ trụ nó tuần hoàn như vậy, đừng có tưởng xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một nhành mai. Thì là như vậy, vô thường không có gì đáng buồn. Vô thường là chân thường, và là cái nếu chúng ta biết nhìn sâu thì là chúng ta sẽ thoát ra được cái đau khổ vì vô thường khổ. Nếu chúng ta nhìn một cách vô ngã, vô thường và khổ, mà nếu chúng ta thấy vô thường và khổ là vô ngã đó, thì chúng ta liền hết khổ. Mà muốn được như vậy thì khi mà quán cái bất tịnh đó, phải đi tới cái chỗ quan tướng, rất là siêu việt cái tướng mà lúc đầu gọi là sơ tướng. Và khi mà đi tới quan tướng đó, tức là nó đạt tới cái trí tuệ vô ngã, nó đạt tới trí tuệ vô ngã thì nó hết đau khổ. Bây giờ trong cái pháp thân hành niệm đó, còn có cái pháp là quán 9 giai đoạn của bồ xương. Cũng vậy, quán 9 giai đoạn của bồ xương đó, là cái bồ xương từ khi mà còn dính thịt, dính máu, được cột lại với những đường gân, cho đến khi là không còn một chút thịt, chút máu nào, và gân cốt cũng rã rời ra, chỉ còn là một đống xương trắng và tan thành bột, vân vân. Thì trong kinh Trung Bộ Kinh đó, quý vị coi cho kỹ mấy cái giai đoạn đó, thì trong đó có nói rõ. Thì trong Đại Thừa đó, đây cái gọi là cửu tưởng quán, hay là cái quán tử thi trên nghĩa địa. Thì cái pháp quán này cũng vậy, đó là một cái thuộc về giai đoạn, thuộc về một trong những cái giai đoạn của tuệ, gọi là quá hoàng trí, bố ý trí và hành xả trí. Trong Thanh Tịnh Đạo có nói tới 18 cái tuệ quán, và những cái tuệ quán này nó gần giống nhau hết. Bố ý quá hoàng tức là thấy cái lỗi lầm của sinh tử, quá hoàng là lỗi lầm, bố ý là sợ hãi, mình phải phát tâm nhàm chán sợ hãi đối với sinh tử. là mình có sinh ra thì phải có già, có bình, có chết, và cái chết của mình sẽ qua cái chín cái giai đoạn của bộ xương như vậy. Thì khi mà mình nhìn cho thật sâu tất cả bản chất của mọi con người đều như vậy hết, thì mình sẽ đi tới một cái giai đoạn là quá hoàn trí, tức là thấy cái trí thấy được cái lỗi lầm của sinh tử. Và bốn ý trí là sợ hãi, phải đi vào trong những cái nẻo đường sinh tử như thế này, vì chung cuộc sẽ là xương trắng, cho nên hết sức là mình đáng sợ. Cái sinh tử là một cái gì đáng sợ, nhưng mà có cái giai đoạn sau cùng mới là quan trọng, là hành xả trí. Hành xả trí tức là khi mà mình đã biết sợ sinh tử như vậy thì là mình có làm việc thiền đi nữa mình cũng xả đi, đừng có chấp. Mình làm ơn ai thì mình cũng đừng có chấp, hay là người ta có chửi mình, mình cũng xả đi, đừng có chấp, để thù oán nó sẽ theo nhau, giống như cái phim đó, ân oán nó đều theo nhau, ân oán trên giang hồ đều theo nhau để báo thù hay là trả ơn. Mà khi mà đã mình cần báo thù, cần trả ơn, thì mình phải đi vào trong cái nẻo đường sinh tử đầy cả sợ hãi đau buồn như thế, thì cái đó người ta sẽ đi tới cái chỗ hành mà xả, sẽ không có chấp, gọi là hành xả trí. Thì cái hành xả trí mới là cái trí mà mình cần đạt đến. Còn bố ý trí và có hoàn trí cũng đang còn thấp, cũng giống như những cái giai đoạn sơ tướng đó, là sinh ra bi quan. Cho nên nếu mà quý vị đọc ở trong Thanh Tịnh Đào mà đặt tới cái chỗ mà những cái trí mà bố ý và hành xả thì chán chường vô cùng. Lấy những cái ví dụ dễ sờ lắm, và lấy ví dụ là ví dụ như bà mẹ có ba đứa con phạm tội bị giết, ba thằng con đều bị giết hết, thì bà thấy cái đứa thứ nhất chặt đầu, bị chặt đầu, đứa thứ hai đang bị chặt, thì bà hết hy vọng đối với đứa con thứ ba sẽ bị chặt đầu, bà không còn hy vọng gì nữa. Thì con người cũng vậy, chúng ta thấy những người đã chết, những người đang chết, thì biết là chúng ta cũng sẽ đi tới cái chỗ đó, cũng sẽ chết như những người đã chết và đang chết. Như vậy thì chúng ta đâm ra sợ hãi cái chỗ sinh tử này và không có muốn làm gì hết, đi tới cái chỗ vô hành. Khi mà đi tới cái chỗ vô hành mà không có làm gì hết thì thành lâm biến. Cho nên tới cái chỗ mà hành xả đó, thì hành mà xả cho đừng có chấp, chứ không phải cái hoàn toàn vô hành đâu, hoàn toàn bất động. Và nếu mà mình hiểu theo cái nghĩa mà hẹp hòi, vô sanh có nghĩa là mình không có trở lại đường sinh tử, chết là hết, thì cái chết đó cũng không có phải là cái chết mà Phật muốn nói đâu. Nghĩa là vô sanh mà Phật muốn nói là đừng có sanh tâm. Mình đừng có sanh tâm thì dù cũng có sanh tử trở lại đó. Nếu mà không có sanh tử trở lại thì là ví dụ như Bồ Tát và Tổ sư mà không có xuất hiện ra đời thì lấy ai để đồ sanh, lấy ai để đem cái ánh sáng Phật Pháp cho những cái chúng sinh còn mê mờ. Cho nên các vị tổ là những người mà trở lại trong vòng sinh tử, nhưng mà các ngài luôn luôn ở trong vô sanh. Cho nên mình phải hiểu cái chỗ đó, mình mới thấy thấm thía cái Pháp của Phật, chứ không phải Pháp Phật dừng lại ở cái chỗ mà vô sanh là có nghĩa là chết rồi là hết, không còn sanh trở lại nữa đâu. Không còn sanh nghiệp trở lại thì đúng hơn, đừng có tạo nghiệp trở lại, đừng có sanh những cái tâm tham sân si để mình phải đọa vào những cái địa ngục ngạ quỷ súc sinh, đừng có sanh những cái xấu ác đó. Còn mình trở lại những cái vị mà Bồ Tát là sanh ra trên đời nhưng mà không bị ô nhiễm vì đời, thì cái sự sanh đó này rất cần, giống như sự sanh của Đức Phật, ở xuất hiện của Đức Phật trên cõi đời là rất cần cho chúng sinh. Thành ra Đức Phật dạy là nếu có một chúng sinh nào sinh ra trên đời vì lợi ích cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, thì đó chính là Đức Phật. Thành Đức Phật vẫn sanh lại, nhưng mà sanh vì lợi ích của muôn loài, vì an lạc của muôn loài. Ngài sanh ra thì vẫn cần sanh như thường, nhưng mà sanh mà mình không có thể tư nghì rằng Đức Phật có sanh ra đâu. Mình không thể nói là Đức Phật có sanh, sanh mà vô sanh, là vì Ngài không có còn sanh ra những cái nghiệp chướng giống như chúng ta. Còn chúng ta mà sanh ra đời là đương nhiên chúng ta sanh theo nghiệp chướng phiền não, cho Đức Phật cũng có sanh, cho nên Ngài sanh mà Ngài vẫn là vô sanh. Vì vậy mà hay trong Đại Thừa hay nói cái đó, sanh mà vô sanh. Hay là Đức Phật suốt ngày Ngài nói nhưng mà Ngài vẫn ở trong cái thể thanh tịnh, cho nên vẫn là không nói. Ngài suốt lời đi mà không đi, Trong Kinh Kim Cương nói là ai mà nói Như Lai có đi đứng nằm ngồi, tức người đó không hiểu Phật. Vì Ngài không phải đi đứng nằm ngồi như chúng ta. Ngài đi đứng nằm ngồi trong cái thể thanh tịnh, cho nên gọi là Như Lai thanh tịnh thiền. Ngài đi cũng trong thiền định, nói cũng trong thiền định, đứng ngồi trong thiền định, cho nên nói mà không nói. Vì vậy cuối đời Ngài nói trong 45 năm trước Pháp, ta không nói gì hết, vì sợ chúng ta chấp vào những cái lời nói của Ngài. Ví dụ như Ngài biểu chúng ta quán bất tịnh, đâu có phải để cho chúng ta tự tử đi. Thế mà cũng ngay đời Ngài cũng có nhiều vị tỳ kheo hiểu lầm cái lời của Ngài. Không phải hiểu lầm mà tu nhầm cái Pháp của Ngài dạy, để đến nỗi tự tử. Cho nên rất tai hại. Huống gì là bây giờ chúng ta nên Pháp là nguy hiểm vô cùng. Vì vậy mà Đức Phật có ví dụ cái Pháp của Ngài giống như bắt rắn là đúng lắm. Hay là giống như là chiếc thuyền để mà vượt qua, không phải là để mà ôm giữ. Pháp là để mà vượt qua, không phải để ôm giữ cái pháp khổ hay là vô thường và vân vân. Thì khi mà cái pháp quán bồi xương này đó cũng có thể gây những cái phản tác dụng rất là tai hại. Đó là khi mà thấy bồi xương đó, chúng ta có thể là nghĩ đến cái chết và chúng ta sợ do chấp ngã. Thành ra ông Bùi Giá ông cũng có làm cái bài thơ tả về cái nỗi sợ chết đó. Cái nỗi sợ chết là tất cả mọi người đều có, chứ không phải riêng ông Bùi Giá đâu. Thành ông nói lên cái tâm trạng của mấy người sợ chết. Nhưng em hỡi Trần Gian ơi, ta biết sẽ rồi ra vĩnh biệt với ngươi thôi. Ta chết lặng bó tay đầu lắc, đài siêu ôi xuân sắp rụng mất rồi. Nghĩ tới cái chết mà ông sợ quá, giống như cái đài nó siêu đổ. Và đêm ứa lề phòng mi hai mắt, bàn tay ta nhỏ như lá cây khô. Thế thảm vô cùng á. Mình hoa giả đầm đìa xương theo móc, đỡ làm sao những cánh tiếp nhau rơi. Nghe thảm quá. Đó là cuộc đời mình là không còn gì hết. Đó là giống như một cánh hoa mà đã tới thời kỳ phong trần như vậy thì nó không cách gì mà đỡ được. Tuổi già mỗi ngày một lần đi lần tới cái chết, thật là thê thảm. Thì vì mình chấp ngã, mình ham sống sợ chết, cho nên ai cũng có cái quan điểm như vậy đó. Nhà thơ đại diện cho chúng ta để nói lên cái tâm trạng sợ chết của những người chưa tu. Bây giờ hay là tu mà chưa chứng. Còn nếu mà chứng đạo rồi thì là ngon lành, giống như là Mãn Giác Thiền Sư đó, hay là Ngài Trần Nhân Tông á. Thì là Ngài trong cái bài thơ mà Niên thiếu hà tầng liễu sắc không, nhất xung tâm sự bách hoa trung, như kim khám phá đông hoàng diện, thiền bản bồ đoàn kháng trụy hồng. Niên thiếu chưa từng hiểu sắc không, trung sang hoa sắc vướng tơ lòng, diện mục chúa xương đà khám phá, thiền tỏa an nhiên ngắm rùng hồng. Là cái hoa mà rùng cũng tượng trưng cho cái chết của mình á. Mà đối với người chứng đạo như Ngài Trần Nhân Tông á, thì Ngài ngồi ở cái bồ đoàn mà an nhiên mà ngắm hoa hồng rùng, tức là nhìn cái già cái chết tỉnh bơ, không có sợ. Như mình chưa chứng đạo thì mình sợ già sợ chết lắm. Già thì em khai bớt tuổi đây, 50 tuổi khai mới 49 này, mình khai chuột xuống để cho giấu bớt cái già của mình đi. Còn những cái vị mà họ đạt đạo rồi là họ không có sợ chết sợ già, cho nên là họ vì là họ thấy là cái chết cũng là giống như là một cái như một đêm thôi. Chết là giống như cái đêm và sống giống như ngày. Các vị thiền sư nói là chết là giống như bỏ vét ra, còn sống là giống như mang vét vô, thì không có gì đáng buồn hết đó. Chết và sống cũng giống như ngày và đêm. Ví dụ quý vị cứ thử để mình tối mình ngủ đó, và giống như mình qua một đời đi, mình nhắm mắt mình ngủ là giống như qua đời, sáng mai là đời khác rồi. Cái chết cũng giống như vậy, chứ đâu có khác gì đâu. Nhắm mắt ngủ là chết, tại vì mình ngủ mình đâu có biết gì đâu. Thành mình cứ coi mỗi đêm là mình chết một đời, mỗi ngày như vậy là mình sống một đời mới. Mình cứ quán được như vậy là mình sống thoải mái vô cùng. Nằm ngủ là coi như chết, đừng có nghĩ gì hết, bỏ hết. Sáng mai bắt đầu mới dậy là coi như mình mới bắt đầu sinh. Thành ra tôi hồi tôi bực mình, buổi sáng nào họ cũng ca hát om sòm, hát tầm bầy tầm bà đó. Tôi có làm bài thơ là sáng nay con mới chào đời, dâng lên chư Phật những lời đầu tiên, lung linh thế giới 3000, đừng trong từng mỗi hạt sương trên cành. Thời gian hư huyễn trôi nhanh, vàng niên nhất niệm đủ thành hoài không. Trong một nhất niệm cũng đủ cả thành cả hoài cả không, trong một ngày cũng đủ cả một cái đời sống của mình. Cái sống và cái chết nó trong một ngày. Mà Đức Phật nói như vậy là mình còn làm biếng đó. Đức Phật nói cái đời mình mà mình có một đời mình mà một ngày một đêm như vậy là chưa được. Phải coi cuộc đời của mình chỉ dài bằng một hơi thở thôi. Còn mà nói như vậy là Đức Phật còn chê đó. Nói như vậy là cái bọn làm biếng. Chưa được. Phải là có cuộc đời mình trong một hơi thở thôi. Cho nên là mình có một ngày một đêm là mình còn dở. Mà buổi sáng mình dậy đó, mình đừng có mở cái miệng ra thì mình phải dâng lên chư Phật những lời đầu tiên. Trong chùa đó, rất hay là khuya 4 giờ dậy là tụng kinh rồi. Tôi thấy tụng kinh là hay ở cái chỗ đó. Là mình là có thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Mình làm sao cái miệng mình mở ra, mình phải niệm Phật trước, mình tụng kinh trước đây. Đừng nói tầm bậy trước. Còn người đời cứ mở miệng ra, cứ anh em léo nhéo, tối ngày hát ca những cái luân hồi sinh tử không. Thành ra mình nghĩ là mình mà muốn thoát khỏi luân hồi sinh tử ngay trong này, mỗi ngày đó mình coi như một cái ngày mới của mình đi. Mình dâng lên chư Phật những cái lời đầu tiên của mình, ý nghĩ của mình nghĩ tới Phật trước, thì cả một ngày đó mình sống trong an lạc. Cho nên người ta chào nhau bằng tiếng Anh đó là cũng hay lắm đó. Good morning hay good evening đó là rất là hay. Chào bạn một ngày an lạc, tức là bạn phải có một thân khẩu ý của bạn phải là tốt lành để bạn có được một ngày tốt lành. Thì một ngày tốt lành là một cái ngày mà chúng ta không có tạo cái nghiệp ác về thân, về lời và về ý. Tuy như vậy thì cái ngày đó chúng ta sẽ sống được một cái ngày an lạc. Và chúng ta chỉ mong sống được một ngày an lạc thôi. Tối nằm ngủ thì chúng ta coi như chúng ta chết đi trong cái ngày đó. Khi mà chúng ta chết á, trong đêm đó chúng ta chết thì chúng ta ngủ rất ngon. Còn vì mình còn tính ngày mai làm việc gì đó cho nên ngủ không được. Thành bây giờ quý vị cứ tập chết này, mỗi đêm quý vị tập chết này. Bỏ đi. Bỏ tất cả những cái hận thù. Đừng có tính chuyện ngày mai gì hết. Tối nay lỡ trúng gió chết ngủ rồi còn đâu mà mai mà sống mà làm việc này đâu mà. Thành ra trong kinh Phật dạy sáng mai mình chưa chắc mình trỏ vào cái đôi giáp mà tối nay mình bỏ. Chưa chắc là mình bước chân xuống giường có người trúng gió chết nửa đêm. Thành ra mình đừng có tính toán gì ngày mai hết á. Để coi mai tính sao. Nếu mai mình còn sống tính sao. Mà mai mình sống vậy thì mình phải coi như là cái ngày đầu tiên của mình. Mặt trời mình phải nhìn mặt trời giống như mình nhìn thấy mặt trời đầu tiên. Thì khi đó thế giới nó đẹp vô cùng. Nó đẹp vô cùng là vì mình chỉ thấy có một lần thôi. Thành ra cái bà Ni Tổng Trì, vì Ni Sư Tổng Trì trả lời ngài Tổ Bồ Đề Đạt Ma một câu rất hay và tôi thấy thi vị vô cùng. Bồ Đề Đạt Ma hỏi về kiến giải của các đệ tử về đạo, thì Ni Sư Tổng Trì trả lời rằng bạch thầy, theo con đạo ví như cái nhìn của A Nan vào cõi Phật A Súc, thấy một lần là không bao giờ trở lại. Thì mình vì sao mình lờn mặt nhau, mình nhàm chán nhau cho nên mình thân si với nhau. Còn nếu mình đối xử với nhau giống như lúc mới không bao giờ gặp lại nữa, lúc là mình mới gặp nhau ban đầu, thì lúc nào mình cũng có thể là vui vẻ với nhau được hết đó. Đó là cái sống của đạo và đó cũng là cái sống của nghệ sĩ. Có một cái bà thơ, bà nói là hãy yêu mến những gì mà chúng ta không thấy đến hai lần đó. Nghĩa là thấy lần này lần duy nhất thôi. Ví dụ như là quý vị với tôi là càng khó gặp nhau nữa, một tháng nữa mới gặp lại là. Cho nên trong khi đó, thời gian đó có thể tôi chết hoặc là quý vị chết. Cho nên là rất là vui. Gặp lần nào cũng vui hết, là coi như mới gặp lại lần đầu và lần chót. Khi nào mình cũng coi như lần đầu lần chót thì mình có thể tha thứ cho nhau. Tôi có nói tầm bậy, quý vị cũng tha thứ cho tôi. Và khi đó mình dễ, mình sống thoải mái. Còn nếu mà mình cứ coi như là mình còn gặp nhau dài dài, rồi mình nhớ lại những cái gì mình đối xử với nhau không tốt trong quá khứ, rồi mai là gặp lại, rồi mốt là gặp lại, mình cứ nghĩ cuộc đời cứ mãi mãi như vậy thì mình rất là chán và mình dễ cau có với nhau. Cho nên là cái thân hành niệm của Phật dạy là rất là hay. Là thân hành niệm là nói một cách gọn gàng là sống ngay trong hiện tại thôi. Nhưng mà trong một cái sáng nay hiện tại đó, mình phải hé hé, mình dòm tới cái bộ xương chút. Là 10 cái giai đoạn thay chết cũng có phần mình trong đó. rồi cái 9 cái giai đoạn của bộ xương và 10 cái giai đoạn của thay chết đều có phần mình trong đó, chứ không phải không đâu. Thành ra nhìn một cái nhìn rất thoáng qua nhưng mà đồng thời nó bao gồm tất cả sinh tử ở trong á, chứ đừng có nhìn phiến diện. Nhìn phiến diện thì mình dễ nổi lên tham sân si, còn mình nhìn một cách bao quát và tổng thể như vậy đó thì chúng ta sẽ có một cái nhìn rộng và vô ngã. Cho nên là cái pháp mà quán bộ xương cũng vậy, dễ gây tác dụng tai hại là cái nỗi sợ chết. Thì như vậy mình phải quán làm thế nào để mình thấy cái chết là cái thường, vô thường là thường, giống như trong cái các cái pháp quán kia. Thì tóm lại là 6 cái pháp quán về thân hành niệm. Thứ nhất là 32 cái vật, thứ hai là 4 đài, thứ ba là 10 giai đoạn của thay chết, thứ tư là 9 giai đoạn của bộ xương. Thì 4 cái đó là thuộc về tình chỉ, tình chỉ những cái tham dục, cốt nhất là để đình chỉ tham dục, cho nên là có thể là gọi là thuộc về thiền chỉ. Chỉ có cái pháp quán tứ đài đó là thuộc về thiền quán. Còn thêm 2 cái phép nữa là thân hành niệm. Bây giờ chúng ta nói tới thân hành niệm thì là thân hành niệm nó bao hàm cả 6 pháp quán, nhưng mà riêng cái pháp này nó có tên thân hành niệm là vì nó có nghĩa là niệm các cái uy nghi, đi đứng nằm ngồi và co tay duỗi tay. Thì đây là đào luyện cái sự chánh niệm, cho nên dùng cái chữ niệm trong con có dùng chữ quán hay là dùng chữ định. Thì niệm và định khác nhau như thế nào? Cái này tôi cũng tự hỏi nhiều lần, khó phân biệt giữa niệm và định lắm. Định đó là tập trung tâm ý vào một vật duy nhất. Ví dụ như một cái casino, một cái vật cố định đó, thì chúng ta tập trung vào, ví dụ tập trung vào cái đồng hồ, tập trung vào một cái tờ giấy, mình nhìn chăm chăm vào đó và tâm trí mình để hết tâm trí vào cái tờ giấy đó, là tức là định. Thành ra trong tâm định đạo là định nghĩa. Định có nghĩa là tập trung và xoay quanh tâm và tâm sở vào một đối tượng duy nhất, đó gọi là định. Còn niệm á, niệm hay là còn gọi là chánh niệm, thì có nghĩa là mình còn thêm, thường thường thêm chữ chánh niệm tỉnh giác nữa. Chánh niệm mà tỉnh giác mà gọi tắt là niệm. Thì tôi tạm phân biệt như thế này. Niệm á là mình luôn luôn nhớ tới vô thường, khổ, vô ngã, tam pháp ấn, mặc dù cái đối tượng nó có thay đổi, gọi là chánh niệm tỉnh giác là như vậy. Đối tượng chú ý mình có thể thay đổi, nhưng mà luôn luôn cái tâm luôn luôn mình tuôn chảy về một hướng, như đó gọi là chánh niệm tỉnh giác. Hướng đây gọi là mình hướng về vô thường, khổ, vô ngã, mình luôn luôn nghĩ như vậy. Thì trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy là cái người mà có chánh niệm thì dù có xông ra giữa đám giặc ngũ dục cũng không có bị lôi cuốn. Và có chánh niệm giống như một ông tướng mà ra trận mà có áo giáp bằng sắt đó, thì không có bị giặc ngũ dục lôi cuốn, không bị sắc thanh hương vì xúc pháp lôi cuốn mình. Thì chánh niệm có nghĩa là luôn luôn nhớ vào vô thường, vô ngã và là bất biến. Còn tùy duyên là mình thấy vật gì mình cũng nghĩ tới vô thường, vô ngã. Cho nên chánh niệm tỉnh giác đó, tôi có thể là tạm nói là tùy duyên mà bất biến, đó là chánh niệm tỉnh giác. Tùy duyên là mình có thể tiếp xúc với tất cả mọi người, mọi vật, nhưng mà luôn luôn mình nhớ tới cái pháp ấn của Phật là vô thường, khổ, vô ngã, để mình đừng có bị sa đọa về sắc thanh mà mình tiếp xúc. Cho nên là vào thời Đức Phật đó, Ngài có rất nhiều đệ tử nữ đẹp lắm, mình phu nhân đồ trong triều đình đó. Mỗi lần mà có một bà nào có nhan sắc đẹp á, mà sắp đi tới mà hầu Phật á, cúng dường với để nghe pháp, thì Ngài mới là kêu các tỳ kheo này, này các tỳ kheo, các ngươi hãy chánh niệm lại, tại vì có một nhan sắc sắp đi tới. Và Ngài nói, Ngài dạy như vậy. Ngài biết mấy ông tỳ kheo mà chưa, đó là đối với những người chưa có chứng đạo, thế mà còn để ý xấu đẹp, chứ còn mấy vị mà đã chứng đạo thì chỉ thấy tóc mo lông móng đăng da, chứ chẳng có để ý gì. Nhưng mà mấy cái vị chưa chứng đạo đương nhiên cũng trầm trồ khen ngợi, cho nên Ngài mới đề cao cảnh giác. Nghe như là nói là cha mà dần con này, ê coi chừng có con rắn đang bò tới đó, hay là ê coi chừng thôi là có cái đoàn tàu tốc hành tới đó. Nếu mà không chánh niệm thì khi đó là sẽ bị rắn mổ hay là xe cán ngay. Cho nên Ngài phải nói là đề cao cảnh giác là phải chánh niệm nào. Thì chánh niệm đây nghĩa là sao? Là phải bé, đừng có thấy đẹp thấy xấu mà phải thấy là vô thường, là bất tình, thì sẽ chấm dứt được cái niệm đó. Thành ra Ngài dạy một cái rất là hay là Ngài nói ngươi chánh niệm, cho Ngài bắt ngươi hãy nhắm hai con mắt lại đi, hoặc là ngươi quán bồi xương. Tại vì nếu quán bồi xương phải tới cái chỗ mà quán tướng là mới là ăn thua, chứ còn mà quán mới trời trời như mình kỳ cỡ như mình quán thì cũng cứ thấy đẹp như thường à. Cho nên là Ngài rất là thực tế, Ngài nói chánh niệm cho Ngài mắt nhắm mắt, mà vì nhắm mắt nhiều khi còn thấy rõ hơn nữa do cái trí tưởng tượng. Tại vì có lần á, có câu chuyện là có cái, chắc quý vị cũng biết câu chuyện đó rồi, tôi kể lại cho những người cho biết. Có cái con sông đó có hai chiếc đò chở qua, một chiếc đò do một cái ông chèo, ông được rửa chèo, không ai cần đi hết. Mà cái cô còn chiếc đò thì có cô gái đẹp chèo, cho nên á, ông này ông mới là lấy giá hàng, một đồng ông lấy nửa đồng thôi. Còn cái cô gái này thì cô lấy đắt hơn, cô lấy 2 đồng. Thế mà mấy cái người ham sắc là cứ đi theo cái đi đò cô gái này để dòm cô, vì phải trả 1 đồng đi đò mà trả thêm 1 đồng để ngó cái cô, cái nhan sắc của cô này nữa. Thì có một cái anh sinh viên đó, anh đi qua đò, anh cứ cúi gồng cái mặt xuống cho anh không có ngó cô này lần nào hết á. Qua đò anh trả giống như giá thị trường thôi, cho anh không có trả thêm về cái ngó. Cô này cô đòi 2 đồng. Nói là tôi đâu có ngó cô mà cô bắt tôi trả tiền 2 đồng. Nói anh phải trả thành 4 đồng luôn. Rồi anh không ngó mà cái tâm anh ngó còn tồi còn nặng hơn nữa. Cái tâm mình ngó còn bầy hơn là con mắt ngó. Cho nên Đức Phật dạy rất là hay. Đức Phật dạy những người chánh niệm lại. Trong Ngài không biểu mấy các người nhắm con mắt lại đi. Thì nếu mà nhắm con mắt thì nó mất tự nhiên. Cho nên chánh niệm là hay nhất. Chánh niệm dù có đẹp, có xấu, có trẻ, có già gì mình cũng thấy đó là vô thường, khổ, vô ngã, bất tình. Thì luôn luôn mình nghĩ tất cả mọi sự nó theo cái hướng đi đó đó. Cái hướng đó luôn luôn để cho tâm mình chảy về cái hướng vô thường, vô ngã, bất tình đó. Thì mình tham dục không thể khởi lên được, thì vẫn tiếp tục nói chuyện như thường, mà không có tham dục, không có dấy lên được nơi một con người mà có chánh niệm. Cho nên Đức Phật ca tụng cái chánh niệm đó giống như cái áo giáp sắt để mà phòng về những cái tên, mũi tên tham dục bắn vào mình. Thì cái thân hành niệm là mình làm tất cả mọi sự trong chánh niệm tỉnh giác. Thì tất cả những cái động tác của mình đều gọi là thân hành. Thân hành tức là cái hành động của cái thân. Cái hành động của cái thân, mà cái hành này á, là nó biểu lộ bằng cái sự, nó là một cái thể hiện của vô thường. Chư hành vô thường thì sanh diệt pháp. Thành ra mình thấy cái vô thường, mình phải đi đứng nằm ngồi mà chánh niệm tỉnh giác, nghĩa là mình thấy cái vô thường của cuộc đời mình trong từng giây từng phút. Cho nên theo cái kèm theo cái quán đó, Đức Phật còn dạy thêm thấy tánh sanh khởi và tánh diệt tầng trên thân mình. Quán tánh sanh diệt, quán tánh sanh khởi trên thân, quán tánh diệt tầng trên thân, để gột rửa tham ưu ở đời. Đó mới là quan trọng. Cái thân mình khi mà ngồi làm cái thân khác, mà mình đứng lên làm cái thân khác rồi, và mình đi làm cái thân khác rồi, chẳng phải là một. Sở dĩ mình thấy là một là do vô minh. Mình có thay đổi như vậy mình mới đi tới chỗ già chỗ chết, đâu phải ngồi là một thân mà đứng dậy là một thân. Hồi nãy quý vị ngồi xuống, bây giờ ra về là đã là trải qua nhiều giai đoạn của thân rồi. Và mình đi từng phút mình đi tới cái già cái chết mà mình không biết. Cho nên thân hành đó là vô thường, để thấy cái vô thường và để thấy cái khổ. Mà sở dĩ mình không thấy khổ là vì mình chưa khổ, mình ngồi chưa mỏi, mình đã đứng dậy rồi thành mình thấy khổ. Cho nếu ngồi hoài thì là giống như mấy cái người ngồi xe lăn khổ biết mấy, không có đứng dậy được. Hay là nằm hoài thì cũng giống như mấy người mà gãy cuộc sống, bám căn bất toại. Đi đứng ngồi nằm không có một cái hành nào là ổn hết á. Cái nào cũng là khổ, nhưng mà sở dĩ mình không thấy khổ là vì mình thay đổi không khí ngồi chưa mỏi mình đã đứng dậy. Cho nên quý vị phải ngồi thiền cho lâu lâu để thấy cái khổ. Hành là khổ. Hành tức là đi đứng nằm ngồi. Mà mình chưa mỏi mình đã ngồi dậy, chưa đói mình đã ăn, cho nên mình không thấy khổ trong cái hành. Vì nó ẩn nấp, cho nên thấy được cái hành khổ đó là một cái khó. Hành khổ là sự vận hành của sự sống làm cái đau khổ. Mà mình không thấy là vì mình luân phiên, mình thay đổi cái kiểu đau khổ, cho nên mình không thấy khổ. Cho nếu mà mình ngồi mình cho đứng là sung sướng, thì bắt đứng hoài đã có sướng không? Hay là mình ngồi lát mỏi lưng, mình ưng nằm thì mình cho nằm á, là cái tư thái sung sướng nhất. Mà nếu mà bắt mình nằm hoài thì thành ra cái bình tê bài rồi, đâu có sướng gì. Thành ra rõ ràng là trong tất cả các hành không có một cái hành nào là thực sự là hạnh phúc, mà chỉ là thay đổi cái kiểu đau khổ thôi. Vì vậy mà khi mà mình đi đứng nằm ngồi mà mình quán được như thế thì mình sẽ diệt được tham ưu. Mình thấy là cái sự sống của mình làm cái sự tiến dần đến cái chết và cái thay đổi kiểu đau khổ. Cho nên là mình diệt được cái tham ưu ở đời. Mà đồng thời mình cũng thấy được cái màu nhiệm trong khi mình còn nhúc nhích được. Mình còn thay đổi được kiểu đau khổ. Cho nếu mà không thay đổi được mới là khổ đó. Nếu mà nằm liệt giường mòn chiếu thì càng khổ nữa. Cho nên mình phải lợi dụng cái lúc mà mình còn nhúc nhích được để mình ráng mình lại Phật, mình tụng kinh, mình niệm Phật đi. Lỡ mà khi mình liệt giường mòn chiếu mình không có lại Phật được, mình không có niệm Phật được mới là khổ thật sự. Cho nên cái pháp này là Đức Phật dạy cho chúng ta biết sống trong hiện tại. Vì mình đang thấm cái vô thường trong từng giây phút như vậy thì mình phải tận hưởng cái lúc mà mình đang còn nhúc nhích được để mình tu, mình làm việc thiền, để mình hành thiền. Còn và đồng thời chúng ta sống một cách thông dong thoải mái, đừng có vội vàng. Vì vội vàng là cũng đi đến cái chết mà thôi, chứ có gì mà phải gấp gáp. Cho nên cái người mà tu thân hành niệm đi đứng khoan thai. Quý vị có thấy quý thầy ở trong chùa thì thường thường là quý thầy đi rất là chậm, hay là làm việc gì cũng có vẻ khoan thai hơn người đời chút xíu, là vì không có gấp gáp gì, mà cũng là do ảnh hưởng từ cái thân hành niệm của Phật dạy. Thân hành niệm đó được dạy trong cái bài đầu tiên, cái cuốn sách đầu tiên là Tỳ Ni Nhập Dụng Thiết Yếu đó, là Phật dạy cho mình đi từng bước, ăn khi ngồi khi nói, lúc nào làm cái gì cũng ý thức rõ rệt cái việc mình đang làm. Và vì có cái ý thức soi chiếu cho nên không có gấp gáp, và mình làm để ít có sơ suất. Mình làm mỗi việc với tất cả cái ý thức của mình thì mình ít có gây cái tai nạn. Người đời mà sở dĩ mà hấp tấp là vì làm chuyện này mà nghĩ tới chuyện khác, cho nên không có chánh niệm mà nghĩ tới chuyện khác, và thành ra cái việc mình đang làm cũng hỏng, mà nhiều khi gây tai nạn đó. Bao nhiêu là tai nạn trên đời là phần nhiều là do cái sự sơ suất, sự vô ý, rồi là thiếu cái chánh niệm đó. Bây giờ tuần sau chúng ta sẽ nói tới cái pháp niệm hơi thở.